Chương 4, đám xạ bích đặc sứ, khi nào thì ám kim sắc viên cầu trong ý thức hải tiêu hao hết sạch, căn bản không ai biết. La Phong cũng không muốn nghĩ nhiều đến điều đó. Thứ năm ngày mùng 1 tháng 3 là ngày tiểu đội hỏa truy xuất phát. Năm đội viên của tiểu đội hỏa truy tập hợp cùng nhau ở lầu một thương thành Liên minh Hata. Cậu Phong nhìn cái gì? Có vẻ là cô nương từ Hân kia. Không có đây khiến cậu rất thất vọng. Mỹ Thiết trêu ghẹo cười nói. La Phong không nhiều lời. Đêm qua hắn đã gọi điện cho Từ Hân. Thậm chí trong dịp Tết âm lịch La Phong và Từ Hân còn cùng ăn cơm trưa với nhau và nói tán gẫu rất lâu. La Phong thầm mến Từ Hân, mà Từ Hân đối với La Phong cũng có hào cảm. Chẳng qua hai bên cũng chưa đẩy quan hệ hơn lên. Từ Hân là bởi vì còn đang học, tiếp theo cũng bởi vì Từ gia chính là một đại gia tộc thế lực khổng lồ, nên chuyện nàng và bạn trai đều không phải chỉ đơn giản như vậy. Còn La Phong bởi vì kèn kèn, bỏ cạp vẫn giữ giải thưởng trên giời kia, nên áp lực vô hình cũng không có lúc nào là không tác động đến La Phong. Chờ thực lực mình tăng mạnh đủ để giải quyết phiền toái thì sẽ cùng Từ Hân nói rõ. La Phong rất hiểu được là hai bên đều cũng có khó xử, nên tự nhiên cũng không thúc đẩy quan hệ, chính là nhiều cú gọi điện thoại ngẫu nhiên nên thi thoảng gặp nhau. Cũng chỉ như vậy. Được rồi, chúng ta xuất phát. Đội trưởng Cao Phong đứng lên. Ha ha, trong dịp lễ Tết thân thể đều suy nhược nhiều đi nào, Ngụy Thành cũng hà hà cười nói. Lập tức Ngụy Thiết, Trần Cốc cùng với La Phong đều đứng lên. Tiểu đội hỏa trì một hàng năm người cưỡi xe riêng của Liên minh Hát đi đến nhà ga, rồi sau đó lên xe lửa đến căn cứ tiếp tế quân khu Đông Nam, khu vực hoang dã, thành phố 23. Sau một lần La Phong trộm khắp Long Đàn, mà lãnh địa của con thiết giáp Long kia nằm gần đường cao tốc trong vùng ngoại thành, La Phong nếu cứ theo đường mỏi, khi đến thành phố 23, biết đâu lại chạm trán với thiết giáp Long, trộm khắp Long Đàn của nó, La Phong hiện tại cũng không dám đến chỗ đó. Hướng cơn giận của thiết giáp Long, trong sân của một tòa kiến trúc cổ hư hại nặng, hai người La Phong, Cao Phong đang vây giết một con bò lớn, tựa như chế tạo với lớp vỏ thép, toàn thân nó màu đỏ, từ trong mũi phun ra những luồng khí trắng. Nó đang điên cuồng công kích con người, loại sinh vật đáng ghét nhất. Một thanh niên nhân lại phảng phất như rùi bọ, luôn vờn chung quanh người nó. Con quái thú họ bò này đúng là thuộc loại thiết giáp, đủ có khả năng phòng ngự kinh người. Với bộ lân giáp này thì nó hoàn toàn là cấp thú tướng trung cấp. Hai con thú binh cao cấp thiết giáp ngủ khác do nó chỉ huy đã bị Ngụy Thiết, Ngụy Thành giải quyết. Vụt, 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 vụt. Và phong cước bộ nhẹ nhàng nhanh như chớp, phản phất như khoa trương, giống như trong buổi đấu bò thời trước. Con thiết giáp ngưu này đang nổi giận, trên người nó cũng đã có một vài vết thương, có điều đối với thiết giáp ngưu mà nó ảnh hưởng cũng không đáng kể. Vèo, một đạo hàn quang sáng lên, tựa như tia chớp giật, một dòng máu tươi phun tung tóe, huyết ảnh chiến đao chém thẳng vào ít hầu của thiết giáp ngưu ước chừng sau đến một nửa, rồi sau đó như tia chớp rút đao ra thực là lắt léo. Phì, thiết giáp ngưu phát ra một tiếng kêu trầm đục không cam lòng, bởi vì ít hầu bị cắt đứt nên tiếng giống cũng yếu ớt mỏng manh, giống như khẽ thoát ra. Lập tức cả thân thể quái vật to lớn ầm ầm gục xuống, khiến cho cả mặt đất cũng đột ngột chấn động. Nền đá xanh bám đầy cho bụi trên mặt đất vốn đã nhiễm đầy vết máu tiếp nhận chấn động như vậy mà toát ra, mới được đó Cao Phong khen lớn. Lão điên, thân pháp của cậu càng ngày càng lợi hại. Ngụy Thành cũng không nhịn được lời khen, nhưng tự La Phong thật ra biết rất rõ, lúc trước ở hang ổ thiết giáp Long, gia nhà Phúc siêu thị bị mấy trăm con quái thú cấp thủ tướng tấn công, nên hắn cấp tốc tính toán trong khoảnh khắc. Do vậy khiến La Phong trong thời gian ngắn ngủi có một hai giây nắm bắt được thân pháp hoàn mỹ cấp. Sau khi cảm thụ qua một lần thân pháp hoàn mỹ cấp, trong hai tháng ở nhà La Phong thường xuyên sử dụng máy kiểm tra phản ứng thần kinh ở hội quán cực hạn để rèn luyện thân pháp. Thân pháp chia ra làm loại cơ bản, loại nhập vi cấp, rồi đến hoàn mỹ cấp, vẫy cảnh cấp, bốn loại cấp bậc. Suốt hai tháng khổ luyện này, La Phong đích thật là chạm đến cảm giác ban đầu của hoàn mỹ cấp. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, hôm nay thu hoạch của chúng ta cũng không tệ, nên về cứ điểm nghỉ ngơi. Sau khi đội trưởng Cao Phong giải phẫu thi thể thiết giáp ngưu để thu thập vật liệu xong liền nói, Mỹ Thiết, Mỹ Thanh và Trần Cốc cũng hưởng ứng, đi. Về thôi đội trưởng, mọi người cứ về trước đi, ta sẽ tìm quái thủ. Luyện đao pháp và thân pháp rồi sẽ đi tìm mọi người. La Phong cười nói, người trẻ tuổi quả là có bốc đồng đám người Cao Phong. Trần Cốc nở nụ cười, mấy hôm trước La Phong cũng như thế này. Hàng ngày và lúc các đội viên khác của nhóm cảm thấy mệt muốn nghỉ ngơi thì La Phong lại một mình, một người đi ra ngoài giết quái thú. Nhưng mà mọi người cũng biết thực lực của La Phong nên không ngăn cản. Khi đám Cao Phong, Trần Cốc rời đi, nơi này chỉ còn lại mình La Phong dưới bầu trời âm u. La Phong đơn độc, một tay tấm chắn, một tay chiến đao, xuyên qua đường ngang ngõ tắt của thành phố 27, khi thì cùng quái thú lợi hại cấp thủ tướng chém giết, khi thì cùng đàn thú quần chiến. khi thì cùng đàn thú quần chiến. Thành phố 23 nguyên là Tô Châu, rất nhiều nơi đều có kiến trúc phong cách cổ đại, chỉ tiếc bây giờ trở thành chỗ vui chơi của quái thú. Phập, vù, máu tươi tung tóe, đôi mẩu quái thú bay lên. La Phong lần lượt thi triển Á Cửu Trọng, Lôi Đao Á Chín đệ tam trọng, để thường xuyên tìm kiếm hoàn cảnh chiến đấu cực hạn, mà vọt tới giữa một đàn quái thú tiến hành ẩu đả. Ở giữa đàn quái thú, La Phong lại lần lượt cố gắng khiến cho thân pháp của mình đạt đến cực hạn, cố gắng sao cho bản thân có thể lợi dụng những quái thú khác, lợi dụng cảnh vật chung quanh để trợ giúp mình. Rất lâu sau đó, khi đám Cao Phong đã trở về nghỉ ngơi được 3 giờ, La Phong mới mệt mỏi kéo lê thân thể đến bên một con sông nhỏ lau qua bộ đồ chiến đấu chuẩn bị trở về. Chỉ ngắn ngủi 3 giờ mà số quái thú chết trên tay La Phong tối thiểu hơn 100 con. Chẳng qua quái thú có năng lực sinh sản cũng rất mạnh. Cho dù La Phong không giết, đàn quái thú cần thức ăn cũng sẽ giết chết quái thú yếu hơn mà ăn thịt. Chiến phục có kết cấu rất chặt chẽ, không sợ có gì thấm vào bên trong. Căn bản không sợ công kích đâm chém, chỉ lau một lần là tẩy sạch máu quái thú bám trên mặt. Trong tầng 6 của một tòa chung cư 6 tầng, tiểu đội hỏa trùy đang ở đó. Đã về rồi à? Đám Cao Phong đều nhìn ra cửa khi La Phong đi vào. Tổng cộng giết 8 con quái thú cấp thú tướng. La Phong lấy từ trong ba lô vật liệu của 8 con quái thú cấp thú tướng đặt ở trên. Mặt đất giờ đã đi tu luyện một lượt rèn nguyên năng. Khi về sẽ cùng nhau ăn cơm chiều. So với những người khác, La Phong mỗi ngày giết được quái thú cấp thú tướng quả là có nhiều hơn. Một ba lô căn bản không chứa đủ được. Trần Cốc khuyên La Phong đừng quá liều mạng, kiềm chế chút. Đúng vậy, liều mạng như vậy làm gì cho mệt thân. Cao Phong cũng khuyên La Phong đánh thì hiệu quả của cả tiểu đội hỏa truy đương nhiên tăng lên rất nhiều. Tuy rằng La Phong một mình giết quái thú nên phần lớn thuộc về La Phong, nhưng những người khác cũng được chia nhiều hơn hẳn. Ha, chút đấy không tính làm gì. La Phong cười rồi vào một phòng bên cạnh. Nền nhà thoáng đáng của phòng này đã sớm được La Phong lau qua. Sau khi thả tấm chắn, tháo ba lô, chiến đao, phi đao, La Phong bắt đầu tu thuật đạo dẫn, thoải mái mỗi lần thân thể mệt nhọc đến cực hạn. Sau đó lại tu luyện thuật đạo dẫn khiến cho mỗi một tế bào của thân thể phảng phất cũng đang rung rinh. La Phong tâm tình sung sướng. Vì sao cảnh giới Á Cửu Trọng Lôi Đao Á Chín càng cao, mức tăng của tố chất thân thể càng nhanh? Chính là bởi vì Á Cửu Trọng Lôi Đao Á Chín đã khơi gợi lực lượng thân thể đến tầng càng sâu hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tế bào. Tế bào thân thể tế tiêu hao càng lớn thì càng thèm khát, năng lực hấp thu mới càng mạnh, mới có thể hấp thu càng nhiều gen nguyên năng. Đám võ giả đều nói, trong lúc sinh tử chiến đấu cùng quái thủ thì thực lực đề cao càng nhanh. Vì sao? Vậy chính là bởi vì trong những lúc sinh tử thì sẽ đánh thức tiềm năng trong mỗi một phần lực lượng của thân thể. Kiểu thức tỉnh đến âu như vậy khiến cho mỗi một lần tu luyện gen nguyên năng có thể hấp thu càng nhiều. La Phong rất dễ dàng tìm ra nguyên nhân. Một người ở nhà trong phòng luyện võ liều mạng vung đao, còn một người khác thì ở trong khu vực hoang dã múa đao chém giết giữa đàn quái thú. Hai người tuy rằng đều là khua đao chém giết, nhưng người ở khu vực hoang dã khơi gợi năng lượng thân thể càng nhiều, tiêu hao càng lớn hơn, quá trình tu luyện cũng có tốc độ nhanh hơn. Mấy ngày nay ở trong khu vực hoang dã, mình thấy tiến bộ mỗi ngày rõ ràng so với lúc ở ngày nhanh gần 1/3. La Phong căn cứ vào thời gian mức độ mình mỗi ngày hấp thu năng lượng vũ trụ mà biết tốc độ tăng tiến của bản thân. Cứ như vậy, La Phong ở trong khu vực hoang dã mê mải cùng quái thú chém giết, mỗi ngày toàn thân đều dính đầy máu, phảng phất như từ biển máu đi ra. Còn thân pháp, đao pháp cùng với tố chất thân thể của hắn dưới tốc độ tu luyện điên cuồng đã dần tăng lên. Có điều là điên cuồng giết chóc cũng khiến cho sát khí của La Phong nặng nề hơn không ít. Võ giả mạnh mẽ chân chính, nếu không phải trải qua những trận chém giết mất trời thì làm sao đột phá được. La Phong hiện tại là đang đi trên con đường này, từng bước đi tới mà thôi. Trong tầng hội quán cực hạn căn cứ Giang Nam, trong phòng nghe nhìn lớn, từ những tư liệu này mà xét thì La Phong biết thật là tài năng không tệ, hơn nữa cũng rất khắc khổ. Chỉ 2 tháng mà giết hơn 10 vạn con quái thú cấp thú binh, đủ khắc khổ. Thực lực chiến tướng sơ cấp của hắn đích thật là chính do hắn dốc sức tập luyện đặc sứ của tổng bộ. Chiến thần Dương Huy nhìn chỗ tư liệu đầy đủ dấu ấn ở trước mặt, thiết thủ thu xếp xong xuôi với ổ thông chưa? Dương Huy hỏi. Ổ thông đang trên mạng, lúc nào cũng có thể nói chuyện với người hội trưởng. Chu Chính Vĩnh cười nói. Dương Huy gật gật đầu, nhanh chóng bật lên thiết bị hình chiếu không gian 3 chiều. Ánh sáng mê người nhanh chóng bao trùm cả phòng nghe, nhìn nó hình thành hình chiếu không gian 3 chiều. Hình chiếu của quán trưởng, ổ thông ở hội quán cực hạn thành Dương Châu xuất hiện ở giữa phòng nghe, nhìn phàm phất như người bằng xương bằng thịt vậy. So với người thực thì chỗ khác nhau duy nhất chính là trên thân thể ẩn hiện có vài vầng sáng. Ổ thông khấu kiến hội trưởng, đặc sứ. Ổ thông cúi khom người, Được chiến thần dừng, Huy gật đầu nói, mục đích ta tìm ngươi, nói vậy ngươi cũng biết, ngươi là người tổng phụ trách hội quán cực hạn thành Dương Châu, còn La Phong lại ở tại tiểu khu Minh Nguyệt, nên ngươi hẳn là nắm rất vững về hắn đúng vậy. Ổ Thông gật đầu, đưa thông tin về tố chất thân thể của hắn, cùng với thực lực hiện tại vân vân nói cho ta biết, chiến thần dừng Huy hạ lệnh. Vâng vâng, trên mặt Ổ Thông hiện lên một nụ cười tự hào. La Phong có thể nói là nhân vật thiên tài 10 năm gần đây của thành Dương Châu ta. Sao lẽ mừng năm mới cũng chỉ vừa mới 10 tuổi, vừa trở thành võ giả mới hơn nửa năm mà bây giờ tố chất thân thể của hắn đạt lực đấm 1.000 kg, tốc độ là 129 thước mỗi giây. Kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh ta, không nắm được rõ, chỉ biết là nửa tháng trước đủ tư cách kích tướng trung cấp, đồng thời theo ta được biết, hắn tu luyện cửu trọng lôi đao A9. Hơn nữa, ngay dịp lễ mừng năm mới cũng đã tu luyện đến á cửu trọng lôi đao A9, đệ tam trọng. Nói cách khác, tu luyện trong nửa năm đã đạt tới đệ tam trọng. Ổ Thông hơi khẽ khom người, đây chính là một số dữ liệu chủ chốt mà ta biết đến ác cửu trọng lôi đào A9 đệ tam trọng. Chiến thần Dương Huy lúc trước còn rất bình tĩnh, nay biến sắc. Ngươi khẳng định? Dương Huy không khỏi hỏi lại. Ta xác định, ta chính mắt chứng kiến màn hình lúc hắn toàn lực một quyền đánh lên máy đo âm thanh Ổ Thông, thông vang lên hùng hồn. Chiến thần Dương Huy cùng hội trưởng Chu Chính tiễn nhìn nhau, quyết định của bề trên e là phải thay đổi rồi. Chu Chính vĩnh cười nói, Dương Huy cũng nhìn Ổ Thông, La Phong hiện tại ở đâu, ta muốn đích thân gặp hắn.